là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên. Tiếp đó là phản ánh sôi nổi phong trào hiến đất làm đường để xây dựng nông thôn mới tại huyện Bình. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Chiều ngày 8 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng và cơ quan thường trực hội đồng, lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương thuộc 17 khối thi đua của tỉnh. Các điển hình tiên tiến tiêu biểu năm 2022 và các tập thể cá nhân được khen thưởng. Năm 2022 hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực đổi mới sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước và có nhiều đóng góp thiết thực hiệu quả trên từng lĩnh vực, phát triển kinh tế xã hội. Trong năm qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8,62%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đạt mục tiêu đề ra, thu ngân sách đạt trên 4.600 tỷ đồng. Huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển. Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt tốc độ khá. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản đạt 5,95%, cao nhất vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đặc biệt chương trình mỗi xã một sản phẩm đã góp phần nâng tầm thương hiệu nông sản Yên Bái. Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 191 sản phẩm OCOP được xếp hạng. Các phong trào thi đua, Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Công tác chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, hiệu quả và đạt kết quả quan trọng. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo, chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, chỉ số hạnh phúc của người dân được cải thiện rõ rệt. Công tác khen thưởng đã thực chất hơn, chú trọng tới khen thưởng ở cấp cơ sở và người lao động, khen thưởng thành tích đột xuất, thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực và khen thưởng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Tham luận tại hội nghị, các cá nhân điển hình tiên tiến đã làm rõ hơn về một số kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2022, tập trung vào một số nội dung như phát huy vai trò chủ thể của hệ thống chính trị và người dân trong giải phóng mặt bằng và xây dựng nông thôn mới, phương pháp cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế hộ gia đình, giữ gìn phát triển quảng bá, nâng cao giá trị sản phẩm chè San Tuyết cổ thụ Suối Giàng. Tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề quyết liệt triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số, duy trì phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau.
Tích cực triển khai nghiêm túc hiệu quả chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chỉ thị số 11 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, kế hoạch số 188 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xây dựng điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết chương trình hành động, các đề án chính sách và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa sâu rộng mạnh mẽ trên các lĩnh vực đời sống xã hội trong các tầng lớp nhân dân, vì mục tiêu xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Hai là tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Chính phủ và Ủy ban dân tỉnh phát động, gồm phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phong trào cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025, phong trào thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025, phong trào xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Ba là quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, nghị quyết số 43 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược, ba chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành vượt mức 32 chỉ tiêu kinh tế xã hội.
Để phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bám sát chủ đề thi đua, phương châm hành động và các mục tiêu nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2023. Hưởng ứng phát động phong trào thi đua, lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ, đại diện các cơ quan đơn vị địa phương thuộc 17 khối thi đua của tỉnh khẳng định địa phương sẽ cụ thể hóa các nội dung trong phong trào thi đua, phát huy và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, những điển hình tiên tiến, không ngừng đổi mới sáng tạo trong tổ chức thực hiện để phong trào thi đua lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Thay mặt 17 khối thi đua của tỉnh, hưởng ứng nội dung phát động thi đua năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, chúng tôi cam kết hưởng ứng và thực hiện tốt các nội dung như sau. Một là tiếp tục phát huy cao độ, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên, khát vọng phát triển, đổi mới, bứt phá và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chủ đề năm 2023 của tỉnh. Quyết liệt triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số, duy trì phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, gắn với phương châm hành động quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả. Tập trung xây dựng các nền tảng, tiền đề quan trọng thực hiện những bước chuyển biến, các ưu tiên đột phá chiến lược để tạo đà vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh nhà, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Tại hội nghị, 17 khối thi đua của tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2023. Nhân dịp này, 138 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đã được trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Trong đó, 3 tập thể và 7 cá nhân được trao tặng huân chương độc lập và huân chương lao động. 3 cá nhân được trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. 11 tập thể được tặng danh hiệu cờ thi đua của Chính phủ. 3 tập thể và 24 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 38 tập thể được tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Danh hiệu nghệ nhân tỉnh Yên Bái được trao tặng cho 14 cá nhân, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 12 tập thể, 13 cá nhân điển hình tiên tiến năm 2022 và 10 công dân tiêu biểu năm 2022 được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị sơ kết triển khai công dân số trên địa bàn. Thời gian qua, công tác triển khai công dân số trên địa bàn thành phố Yên Bái đã đạt nhiều kết quả tích cực với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Các mô hình tiêu biểu như hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng nền tảng số tại nhà, tổ chức chi trả, thanh toán dịch vụ công bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, phí chợ, phí vệ sinh môi trường, thu đảng phí, đoàn phí, chi trả qua tài khoản kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hướng dẫn sử dụng bản đồ điện tử, nhân viên y tế, bản đồ điện tử xe cứu thương, phong trào ngày không dùng tiền mặt, ngày thứ 6 lên sàn. Việc triển khai ứng dụng công dân số đã góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động của mỗi cá nhân tổ chức, mỗi người dân đang dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số trên địa bàn. Đến nay, các chỉ tiêu kế hoạch triển khai công dân số trên địa bàn thành phố cơ bản đã hoàn thành. 6 trên 6 chỉ tiêu đều đạt và vượt, trong đó 4 chỉ tiêu vượt. Đến nay đã có 99,6% cán bộ công chức viên chức, các ban xây dựng đảng, văn phòng thành ủy, ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, trung tâm chính trị, các phòng ban đơn vị thành phố, ủy ban nhân dân các xã phường cài đặt ứng dụng Yên Bài S, 13,1% người dân trên 18 tuổi trên địa bàn đã cài đặt ứng dụng Yên Bài S. Thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục tập trung tuyên truyền người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức và nắm các kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số dưới nhiều hình thức, tuyên truyền phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung, mô hình chuyển đổi số tại các địa phương, chủ động thí điểm, triển khai các sáng kiến mới, có khả năng nhân rộng trên toàn thành phố. Đặc biệt là các sáng kiến liên quan đến dữ liệu số, cùng với đó duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động các tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, cấp thôn, tiếp tục hướng dẫn người dân sử dụng thành thạo các chức năng của ứng dụng Yên Bài S, áp dụng các giải pháp an toàn bảo mật thông tin cơ bản để tự bảo vệ mình và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, tổ chức triển khai hỗ trợ, đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số, nông nghiệp nông thôn trên địa bàn.
Nhờ chủ động trong đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, nông dân huyện Văn Yên đã tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Đến nay toàn huyện đã có 7.156 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 400 hộ có thu nhập ổn định hàng năm từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng, 300 hộ có thu nhập từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng, 43 hộ có thu nhập hàng năm trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, 3 hộ có thu nhập từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng. Tiêu biểu như hộ ông Đặng Nho Quyên, thôn Tác Tiên, xã Mỏ Vàng với mô hình trồng quế cho thu nhập trên 2,5 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 10 lao động thu nhập bình quân 6 đến 7 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Gia đình ông Nguyễn Ngọc Thắm, thôn Làng Trẹo, xã An Thịnh phát triển kinh tế đồi rừng và chế biến gỗ rừng trồng đạt lợi nhuận 1,9 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 15 lao động với thu nhập bình quân 6 đến 7 triệu đồng mỗi tháng.
Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập trong lực lượng năm 2023. Theo đó, năm 2023, Công an tỉnh Yên Bái có 6 đơn vị được lựa chọn để tiến hành xác minh gồm Công an huyện Trạm Tấu, Công an huyện Yên Bình, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Phòng Hậu cần, Phòng Tổ chức cán bộ và Trại tạm giam Công an tỉnh. Qua bốc thăm ngẫu nhiên đã lựa chọn 8 cán bộ được xác minh tại các đơn vị. Việc xác minh tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập sẽ góp phần đánh giá tính chính xác, trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, kịp thời ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm, khiếm khuyết trong kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, được chọn là một trong 4 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, thực hiện các tiêu chí xây dựng tổ dân phố văn minh, góp phần xây dựng thị trấn Cổ Phúc đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024. Chi bộ 7, thị trấn Cổ Phúc xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần làm ngay, trên tinh thần quyết tâm cao, ở nơi chi bộ đi đầu này luôn có đảng viên mẫu mực, quần chúng sẵn sàng, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc về xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, tổ dân phố 7 được lựa chọn là một trong 4 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn triển khai xây dựng tổ dân phố văn minh. Theo đó, chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề xây dựng tổ dân phố văn minh, tuyên truyền trong cán bộ đảng viên và nhân dân trong tổ nội dung chủ yếu của 9 tiêu chí xây dựng tổ dân phố văn minh, như tiêu chí về quản lý đô thị thì không lấn chiếm, sử dụng đất công và công trình công cộng và mục đích thương mại nhà ở. Tiêu chí về nhà ở dân cư thì không có nhà tạm, nhà rột nát. Tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm thì các cơ sở sản xuất kinh doanh phải đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, hộ gia đình phân loại rác thải tại nguồn. Ông Nguyễn Tiến Thông, đảng viên luôn đi đầu trong mọi hoạt động của chi bộ tổ dân phố 7 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Đây là cái quyền lợi nhân dân thấy rằng nó rất sát thực. Sự chăm lo của đảng là thể hiện chăm lo đến nâng cao cái chất lượng cuộc sống của nhân dân. Do vậy nhân dân rất tin, rất phấn khởi và đồng hành cùng với chi bộ, cùng với toàn thể nhân dân trong khu phố quyết tâm thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ mà đảng cấp trên đã giao phó cho chi bộ và cho toàn thể nhân dân trong khu phố.
Chi bộ 7 xác định để hoàn thành mục tiêu xây dựng thị trấn Cổ Phúc đạt chuẩn đô thị văn minh thì chi bộ cần tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên tiên phong đi đầu để nhân dân học tập và làm theo. trong đó vận động nhân dân đóng góp 146 triệu đồng để làm đường bê tông. Nhà nước hỗ trợ xi măng hoàn thành đoạn đường dài 390 m, rộng 3,5 m, đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân trong nhiều năm qua. Chi bộ cũng vận động 7 hộ dân hiến hơn 200 m đất và tự giác giải phóng hành lang, tạo điều kiện cho dự án thi công nâng cấp đường Đầm Vối đảm bảo tiến độ và đi vào sử dụng hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Thủy, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 7 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Thực hiện cái trách nhiệm nêu gương của đảng viên thì có thể nói là các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã thật sự là những đồng chí gương mẫu đi đầu trong cái việc thực hiện các cái tiêu chí, đặc biệt là các đồng chí cũng đã tham mưu cho ban chi ủy những cái giải pháp, những cái phương pháp làm việc về công tác chỉ đạo như nào đó để thực hiện, và các đồng chí đảng viên thì là các đồng chí là những người mà tiên phong gương mẫu đi đầu thực hiện, cũng như là cái việc mà tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức thực hiện các cái tiêu chí xây dựng tổ phố văn minh.
Với quyết tâm xây dựng tổ dân phố văn minh vào cuối năm nay, Ủy ban nhân dân thị trấn Cổ Phúc đã lên kế hoạch và tổ chức ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp tại tổ dân phố 7, thị trấn Cổ Phúc với hoạt động trồng 200 cây phong linh dọc tuyến đường nối đường Võ Thị Sáu vào ga Cổ Phúc. Qua đó phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy chính quyền, của đội ngũ cán bộ đảng viên các cấp trong việc xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng với dân, nâng cao nhận thức của người dân trong việc xây dựng tổ dân phố văn minh, hướng tới xây dựng thị trấn Cổ Phúc đạt chuẩn đô thị văn minh trong thời gian tới. Ông Nguyễn Ngọc Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết:
Qua đánh giá sơ bộ trên địa bàn tổ dân phố số 7 thì tổ dân phố số 7 đã đạt được 5 trên 9 tiêu chí. Còn lại các tiêu chí chưa đạt được thì từ đó chúng tôi đã có những định hướng chỉ đạo cho tổ dân phố có những lộ trình và những cái giải pháp căn cơ phù hợp nhất đối với tổ dân phố. Ví dụ như công tác quản lý đô thị, hành lang vỉa hè và quản lý đất công, rồi công tác vệ sinh môi trường và công tác xóa nhà rột nát. Đó là những tiêu chí mà qua rà soát đánh giá trên địa bàn tổ dân phố số 7 cũng còn chưa đạt được hoặc là đạt ở mức thấp. Từ đó chúng tôi đã có những cái biện pháp giải pháp cụ thể chỉ đạo cho tổ dân phố, đặc biệt là cấp ủy chi bộ, để mà tuyên truyền vận động cho đảng viên trong toàn chi bộ gương mẫu chấp hành. Sau đó nhân rộng cho các mô hình đảng viên công chức sinh hoạt trên địa bàn tổ dân phố cũng nêu gương. Đồng thời cũng tuyên truyền vận động nhân dân chỉnh trang hè phố, tự giải phóng hành lang để mà được huyện đầu tư lát hành lang vỉa hè để nâng cấp các tuyến đường trên tổ dân phố được khang trang sạch đẹp, và tổ chức triển khai cho các chi hội đoàn thể ở dưới tổ dân phố xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến. Ví dụ như mô hình thu gom rác thải, phân loại rác thải đầu nguồn, rồi là mô hình nhà xanh vừa đẹp, mô hình hội cựu chiến binh xung phong đi đầu về phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, thanh nguyên tình nguyện về cuộc sống cộng đồng. Đấy là một những giải pháp cụ thể để chúng tôi tổ chức triển khai.
Hiện nay, chi bộ tổ dân phố số 7 tiếp tục thực hiện quy chế làm việc, phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể, đổi mới phương thức lãnh đạo và trách nhiệm nêu gương, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ cao nhất trong mỗi cán bộ đảng viên. Cùng nhau khắc phục, quyết tâm hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí xây dựng tổ dân phố văn minh vào cuối năm 2023.
Quý vị đang đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, thời gian qua phong trào xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Bình diễn ra sôi nổi và nhận được sự đồng tình ủng hộ tích cực của đông đảo người dân. Đã có hàng trăm hộ dân từng hiến đất di rời nhà cửa, công trình, thu dọn cây cối hoa màu để những tuyến đường giao thông nông thôn được mở rộng, bê tông hóa, trải dài khắp các miền quê, làm bộ mặt nông thôn mới của huyện ngày càng khởi sắc, phản ánh của phóng viên chương trình.
Dù tuổi đã cao nhưng vợ chồng ông Nông Văn Vị ở thôn Trải Phung, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình là những người tích cực nhất trong phong trào hiến đất, làm đường, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Theo ông Vị, quê hương phát triển là đất nước phát triển, và đất nước có phát triển thì cuộc sống của người dân mới đủ đầy và hạnh phúc. Vì thế, gia đình ông đã hiến gần 5.000 m2 đất bằng gần toàn bộ diện tích của con đường, ông Vị bày tỏ.
Bây giờ tôi cũng thấy nhà nước làm thế, tôi qua gần nhà tôi vui lắm, đi lại dễ dàng. Rồi thì vẫn truyền cái gì cũng dễ, làm ăn nó khác hơn ngày xưa. Tôi mong nhà nước ấy là cố gắng là xem là cái Tân Nguyên và cái thôn này xem là có những cái gì còn chưa đáp ứng được, còn yếu thì giúp đỡ thêm.
Đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu từ cuối năm 2022, bà con thôn Đào Kiều 1, xã Tịnh Hưng, huyện Yên Bình rất phấn khởi. Khi năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn, song 187 hộ dân của thôn đã đoàn kết nỗ lực hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, như tiêu chí về hệ thống giao thông, vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất, nhà ở, nhà văn hóa. Đến nay thôn đã bê tông hóa được 4,7 km đường bê tông nông thôn, 100% tuyến đường chính trong thôn được trồng hoa và có điện thắp sáng. Đóng góp vào kết quả đó phải kể đến những gia đình tiêu biểu như hộ bà Nguyễn Thị Ngân, luôn đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt gia đình bà đã đóng góp kinh phí nhiều nhất trong các hộ để làm đường giao thông nông thôn, lắp điện, đường, chiếu sáng, bà Ngân tâm sự.
Đời sống của từng nhà là đều được nâng lên, mọi người đều phấn khởi. Đấy, đường giao thông thì thuận lợi rồi, đường làng ngõ xóm thì sạch sẽ, bê tông hóa hết. Rồi điện đường, đây này tất cả là làm hệ thống điện đường ở trong thôn là đều thắp sáng, gọi điện sáng làng quê đấy, là đều là có hết. Nếu đi cái thôn này, vòng quanh thôn này một buổi tối thì sáng trưng hết, một vòng tròn không có chỗ nào tối. Thế và lại là các điểm là đều có camera an ninh. Đấy, camera an ninh này, điện sáng này, rồi là các cái thùng rác để chứa rác thải này, vệ sinh môi trường này. Thế nên là bà con đấy cái tinh thần là đều là chung tay là đóng góp là xây dựng nông thôn mới rất là nhiệt tình và rất là vui mừng phấn khởi.
Với nhiều cách làm hay, linh hoạt và hiệu quả, việc kiên cố hóa đường giao thông nông thôn ở Yên Bình đã huy động tối đa nội lực trong dân và sự ủng hộ của doanh nghiệp để xây dựng các công trình. Chỉ tính riêng năm 2022, huyện Yên Bình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn vượt 30% so với kế hoạch. Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết thêm.
Chúng tôi sẽ huy động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt là vấn đề tuyên truyền, vận động để có sự tham gia tích cực của người dân theo đúng tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Chúng tôi phát động với phong trào và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn huyện, chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác kiểm tra đôn đốc cũng như là hướng dẫn đánh giá để tiến độ thực hiện và có khen thưởng động viên kịp thời.
Với quyết tâm xây dựng huyện Yên Bình phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, huyết mạch giao thông đã và đang lan tỏa khắp các vùng quê, làm thay đổi diện mạo nông thôn, mang lại những cơ hội phát triển và lợi ích to lớn cho các địa phương và nhân dân các dân tộc. Đây là tiền đề quan trọng để Yên Bình cán đích huyện nông thôn mới sớm hơn so với lộ trình đề ra.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, tỉnh Yên Bái chính thức vận hành hệ thống kỹ thuật và cung cấp thông tin trên ứng dụng công dân số Yên Bái, hay còn gọi là Yên Bái S, thí điểm tại thành phố Yên Bái, sau đó sẽ triển khai trên diện rộng. Do đó, từ nhiều ngày nay, các xã phường trên địa bàn thành phố đã triển khai việc hướng dẫn, cài đặt và cách sử dụng ứng dụng này cho người dân, ghi nhận tại xã Âu Lâu.
Từ nhiều ngày nay và các buổi tối trong tuần, tổ chuyển đổi số cộng đồng của xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã chia thành các nhóm xuống các thôn, khu dân cư để hướng dẫn bà con nhân dân cài đặt ứng dụng công dân số Yên Bái trên các thiết bị điện thoại di động. Để việc cài đặt đạt hiệu quả và nhanh chóng, các thành viên trong tổ đã linh động đến tận các hộ dân để hướng dẫn. Anh Hồ Minh Khương, tổ trưởng tổ chuyển đổi số cộng đồng xã Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Khi cài đặt cho người dân thì tổ chuyển đổi số cộng đồng của cấp xã và cấp thôn sẽ đến từng hộ gia đình và tập trung nhân dân ở quanh khu vực đó đến tại một hộ gia đình để cài hướng dẫn cài đặt cho các cho người dân trên địa bàn và trực tiếp sẽ tải ứng dụng và hướng dẫn cài đặt đối hướng dẫn sử dụng cho các người dân trên địa bàn xã.
Ứng dụng công dân số Yên Bái, Yên Bái S là ứng dụng trên thiết bị thông minh để người dân tương tác trực tiếp với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái thông qua kênh phản ánh, góp ý, tiếp nhận thông tin. Đồng thời Yên Bái S cung cấp các thông tin từ chính quyền và các cơ quan đơn vị cung cấp dịch vụ đến người dân như thông tin về xử lý vi phạm an toàn giao thông, thông tin các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, thông tin về dịch vụ điện, dịch vụ nước. Hiện nay khoảng 30% người dân trên địa bàn xã Lâu đã cài đặt ứng dụng này. Đa số người dân đều bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng khi ứng dụng được triển khai đưa vào sử dụng sẽ đem lại nhiều tiện ích, nhất là trong cuộc sống hàng ngày. Bà Tạ Thị Hoa, thôn Nước Mát, xã Lâu, thành phố Yên Bái bày tỏ.
Rất là tiện lợi. Khi mình tra cứu các thông tin ở trên cái Yên Bái S này, rất là nhiều thông tin, ví dụ như là về tiền tra cứu tiền điện, tiền nước, luật vi phạm giao thông, hoặc là chợ số, những cái mặt hàng mà bán xung quanh cái địa bàn này là mình nắm bắt được hết.
Là địa phương tích cực trong thực hiện chuyển đổi số, xã Âu Lâu phấn đấu sẽ hoàn thành việc hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng công dân số trước thời gian đề ra, góp phần phục vụ công tác điều hành kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Bà Đỗ Thị Ngân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Chính quyền địa phương đã chỉ đạo ban công tác mặt trận và đồng hành cùng với bí thư chi bộ trưởng các thôn, các tổ chuyển đổi số các thôn là xây dựng kế hoạch lịch để phối hợp với lại tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã. Các thành viên sẽ chia thành các nhóm nhỏ về các tổ thôn, các tổ, các nhóm của tổ văn hóa của các thôn ở trên địa bàn xã Âu Lâu. Và mỗi một tổ nhóm sẽ có khoảng 1 đến 2 thành viên của tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã sẽ trợ giúp các đồng chí ở dưới thôn trong cái việc mà kêu gọi và vận động nhân dân, cũng như là hướng dẫn tuyên truyền vận động nhân dân cài đặt Yên Bái S. Đến thời điểm này thì đến ngày hôm nay thì là tỷ lệ cài đặt của trên địa bàn xã là đã đạt khoảng gần 30%, và chúng tôi sẽ phấn đấu là đến từ giờ đến 15 tháng 3 là sẽ đạt 80% kế hoạch đặt ra, trong 20 tháng 3 đến 20 tháng 3 là sẽ hoàn thành 100% kế hoạch.
Yên Bái là tỉnh thứ 3 trên cả nước triển khai cài đặt ứng dụng công dân số sau tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Thái Nguyên. Triển khai tiếp nhận, xử lý phản ánh, góp ý của người dân trên nền tảng số Yên Bái S là việc làm mang tính đột phá trong chuyển đổi số và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái, qua đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết đại đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong năm quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.